Nghiệm pháp đi bộ 6 phút, đo lường khả năng gắng sức trong phục hồi chức năng. Chào mừng quý vị và các bạn. Trong lĩnh vực phục hồi chức năng, tập luyện là một yếu tố không thể thiếu, nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi, làm thế nào để biết một bệnh nhân có đủ sức khỏe để bắt đầu một chương trình tập luyện? Và làm sao để chúng ta đánh giá được hiệu quả của các can thiệp hay tiên lượng khả năng hồi phục của họ? Các nghiệm pháp gắng sức tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm thường rất phức tạp, tốn kém. Và không phải lúc nào cũng sẵn có. Chính vì thế, chúng ta cần một công cụ đơn giản, an toàn, chi phí thấp, nhưng vẫn cung cấp những thông tin giá trị về khả năng gắng sức của người bệnh. Và công cụ đó chính là nghiệm pháp đi bộ 6 phút, hay còn gọi là SIGMWT. Đi bộ là hoạt động cơ bản và gần gũi nhất với sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Nghiệm pháp đi bộ 6 phút không chỉ đơn thuần là đo lường một con số, mà nó phản ánh tình trạng chức năng tổng thể của cả hệ tim mạch, hô hấp và cơ xương khớp. Nó cho chúng ta một cái nhìn thực tế về những gì bệnh nhân có thể làm được trong cuộc sống của họ. Trong buổi nói chuyện hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về nghiệm pháp quan trọng này, bao gồm SIGMWT là gì, mục đích và ý nghĩa của nghiệm pháp, đối tượng và an toàn, ai nên và không nên thực hiện nghiệm pháp này, quy trình chuẩn, hướng dẫn chi tiết từng bước để thực hiện một nghiệm pháp SIGMWT đáng tin cậy, và cuối cùng là giải mã kết quả, cách tính toán và diễn giải kết quả thu được. Phần 1. Tổng quan về nghiệm pháp đi bộ 6 phút. Đầu tiên, hãy cùng định nghĩa. Nghiệm pháp đi bộ 6 phút là một bài kiểm tra gắng sức dưới mức tối đa. Nó được dùng để đo lường quãng đường xa nhất mà một người có thể đi bộ được trong vòng 6 phút trên một bề mặt phẳng, cứng. Vậy mục đích của SIGMWT là gì? Nó giúp chúng ta đánh giá tình trạng chức năng và khả năng dung nạp gắng sức của bệnh nhân. Nó cho phép chúng ta theo dõi hiệu quả của các phương pháp điều trị, ví dụ như sau một chương trình phục hồi chức năng tim phổi, và nó cung cấp những thông tin tiên lượng quan trọng cho nhiều bệnh lý mãn tính. Ưu điểm nổi bật của SIGMWT là sự đơn giản, an toàn, dễ thực hiện và chi phí thấp. Hơn nữa, nó phản ánh rất gần với các hoạt động trong đời sống thực tế, ưu việt hơn so với các nghiệm pháp trên máy chạy bộ. Phần 2. Chỉ định và chống chỉ định. Vậy ai là người nên và không nên thực hiện nghiệm pháp này? A. Chỉ định. Nghiệm pháp đi bộ 6 phút được ứng dụng rất rộng rãi, đặc biệt cho các đối tượng này. Người cao tuổi cần đánh giá thể chất tổng quát. Bệnh nhân mắc các bệnh lý tim mạch, ví dụ như suy tim hoặc sau phẫu thuật tim. Bệnh nhân mắc các bệnh lý hô hấp, điển hình như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD hoặc hen suyễn. Và cả những bệnh nhân có các bệnh lý cơ xương khớp, ví dụ như sau phẫu thuật thay khớp háng, khớp gối. B. Chống chỉ định tuyệt đối. Đây là những tình huống mà việc gắng sức có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho bệnh nhân. Chúng ta không được thực hiện nghiệm pháp nếu bệnh nhân có các tình trạng tim mạch không ổn định trong tháng trước đó, ví dụ như đau thắt ngực không ổn định hoặc nhồi máu cơ tim cấp, nhịp tim lúc nghỉ trên 120 lần một phút, huyết áp tâm thu lúc nghỉ trên 180mm thủy ngân và huyết áp tâm trương lúc nghỉ trên 100mm thủy ngân. An toàn của bệnh nhân luôn là ưu tiên hàng đầu. Phần 3. Quy trình thực hiện chuẩn. Để kết quả thu được có giá trị và đảm bảo an toàn tối đa, việc tuân thủ quy trình chuẩn là bắt buộc. A. Chuẩn bị. Đầu tiên là chuẩn bị địa điểm. Chúng ta cần một hành lang yên tĩnh, ít người qua lại, dài tối thiểu 30 mét. Nền phải phẳng và cứng. Hãy đánh dấu mỗi 3 mét và đặt các vật đánh dấu rõ ràng, ví dụ như nón màu sáng, ở hai đầu điểm quay vòng. Tiếp theo là dụng cụ, một chiếc đồng hồ bấm giờ, máy đếm vòng, một chiếc ghế, có thể di chuyển dễ dàng dọc hành lang để bệnh nhân nghỉ khi cần, phiếu ghi chép tắc thông số, máy đo huyết áp, máy đo SpO2, độ bão hòa oxy trong máu, và quan trọng nhất là trang thiết bị cấp cứu bao gồm nguồn oxy, điện thoại, và lý tưởng nhất là có máy khử dung tim tự động AED trong tầm với. Cuối cùng là chuẩn bị bệnh nhân. Hãy hướng dẫn bệnh nhân mặc quần áo và đi giày dép thoải mái. Họ vẫn có thể sử dụng các loại thuốc thường dùng. Nhắc nhở bệnh nhân không gắng sức nặng trong vòng 2 giờ trước khi test. Cho bệnh nhân ngồi nghỉ tại vạch xuất phát ít nhất 10 phút trước khi bắt đầu. Và đừng quên, đo, ghi lại các thông số ban đầu, huyết áp, nhịp tim, SpO2 và mức độ khó thở theo thang điểm bót. B. Tiến hành nghiệm pháp. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta bắt đầu. Bước 1. Hướng dẫn bệnh nhân, hãy nói rõ ràng, mục tiêu của bài kiểm tra này là đi bộ xa nhất có thể trong vòng 6 phút. Bác, cô chú sẽ đi hết hành lang này, quay vòng tại chiếc nón và đi ngược lại. Bác cô chú hãy đi nhanh nhất có thể, nhưng không được chạy. Nhấn mạnh rằng, bác cô chú có thể đi chậm lại hoặc dừng lại vịn vào ghế để nghỉ khi cần. Nhưng hãy cố gắng đi tiếp ngay khi có thể. Cuối cùng, cháu sẽ thông báo thời gian sau mỗi phút. Vui lòng không nói chuyện trong lúc đi. Bước 2, bắt đầu. Khi người bệnh sẵn sàng, chúng ta ra hiệu lệnh dứt khoát, bắt đầu, và bấm đồng hồ. Bước 3, trong quá trình đi, người thực hiện sẽ đứng ở vạch xuất phát, theo dõi bệnh nhân, tuyệt đối không đi bộ cùng bệnh nhân. Hãy sử dụng các câu động viên chuẩn hóa sau mỗi phút, ví dụ như, bác làm tốt lắm, còn 5 phút nữa. Nếu bệnh nhân dừng lại, vẫn để đồng hồ chạy và ghi nhận thời gian nghỉ. Bước 4, kết thúc. Sau đúng 6 phút, yêu cầu bệnh nhân dừng lại và đánh dấu vị trí bệnh nhân dừng. Ngay lập tức, cho bệnh nhân ngồi nghỉ trên ghế, đo và ghi lại các thông số sau test. Huyết áp, nhịp tim, SpO2. Cuối cùng, yêu cầu bệnh nhân tự đánh giá mức độ gắng sức của họ bằng thang điểm BOT. Thang điểm BOT là một thang đo cảm nhận chủ quan. Chúng ta sẽ hỏi bệnh nhân, bác cảm thấy mình đã gắng sức ở mức độ nào, với 0 là không gắng sức chút nào, và 10 là gắng sức tối đa, kiệt sức. C. Tính kết quả. Việc tính toán kết quả khá đơn giản. Chúng ta tính tổng quãng đường bằng cách dựa vào số vòng đi được nhân với chiều dài một vòng, cộng với số mét lẻ của vòng cuối cùng. Sau đó, đối chiếu kết quả với bảng giá trị tham khảo theo tuổi và giới tính để đánh giá mức độ chức năng của bệnh nhân. Phần 4. Tai biến và xử trí. Dù CMWT là nghiệm pháp an toàn, chúng ta vẫn cần luôn chuẩn bị cho các tình huống xấu có thể xảy ra. Các dấu hiệu cần dừng nghiệm pháp ngay lập tức bao gồm đau chân ngực, khó thở không chịu được, chóng mặt, choáng váng, da tái nhợt hoặc vã mồ hôi. Khi gặp những tình huống này, việc xử trí là dừng test ngay lập tức, cho bệnh nhân ngồi nghỉ, thở oxy nếu cần và thông báo ngay cho bác sĩ để xử trí kịp thời. Kết luận. Để tổng kết lại, nghiệm pháp đi bộ 6 phút là một công cụ lượng giá chức năng đơn giản, an toàn và có giá trị cao, giúp chúng ta đo lường khả năng gắng sức của bệnh nhân trong nhiều bệnh lý khác nhau. Việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chuẩn, từ khâu chuẩn bị, hướng dẫn đến theo dõi, là yếu tố quyết định độ chính xác và an toàn của nghiệm pháp. Và cuối cùng, kết quả nghiệm pháp, bao gồm quãng đường đi được và cảm nhận gắng sức của bệnh nhân, sẽ cung cấp những thông tin quan trọng để chúng ta lập kế hoạch điều trị, theo dõi tiến triển và tiên lượng bệnh một cách hiệu quả. Bằng cách thực hiện đúng nghiệm pháp này, chúng ta có thể thu được một bức tranh rõ nét về giới hạn và tiềm năng của người bệnh, từ đó xây dựng những chương trình phục hồi chức năng cá thể hóa và hiệu quả nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.